Còn nói tiếp.
Thân trung ấm có những khả năng siêu phàm nên dễ hiểu những giáo lý cao. Trí nhớ của nó gấp 9 lần hơn lúc làm người. Do đó sự hộ niệm suốt 49 ngày, nói đi nói lại nhiều lần là rất lợi ích.
Vừa rồi cô Trịnh Quang có hỏi những cái chuyện giáo lý này thường là chúng ta chả hiểu. Mà bây giờ người ta chết, ta nằm đấy trong cái bối rối sợ hãi, mà giảng những cái này liệu người ta có hiểu được không? Thì đây lời tổ nói làm sao? Giáo lý cao họ hiểu nổi, bởi vì họ không bị vướng cái báo thân, không có bị cái báo thân nó làm chướng ngại, cho nên họ có cái thông minh hơn chúng ta. Thành ra họ những cái chúng ta không hiểu được mà họ nghe họ hiểu được. Mà cái trí nhớ của chúng mình ấy lại kém, còn họ nghe họ lại nhớ được. Ở đây nói là trí nhớ của họ gấp chúng mình 9 lần. Cho nên nói thế này mình nghe qua tai quên mất, nhưng mà họ lại ghi nhớ được. Thế cho nên đây nhờ cái chỗ đó, tuy là họ không có cái thân, cho nên cái thân của họ lúc bây giờ nó mong manh, nó biến hóa, nó khó, nó không giữ được cái an định tinh thần, cho nên họ khổ nhiều về cái chuyện này. Đó. Cứ như là một cái mảnh màng nhện ở giữa gió, nó cứ thế nó thổi, cứ thế thổi đi, bạt không biết cái phương nào, cứ thế biến hóa, mình không có cái quyền tự chủ. Cứ cảnh này nó hiện, cảnh kia nó hiện, không có quyền tự chủ. Cho nên người ta khổ vô cùng về cái chỗ ấy. Nhưng mà người ta lại hơn chúng mình ở cái chỗ là cái trí người ta hiểu nhanh hơn mình, và cái trí nhớ họ lại ghi được hơn mình. Họ bén nhạy về cái phần tinh thần hơn chúng ta. Ê khuyên rằng do đó sự hộ niệm suốt 49 ngày, nói đi nói lại nhiều lần là rất lợi ích. Bạn, cái quyển sách của chúng ta đây á, thì thật ra là mới là toát yếu, nghĩa là 10 phần thì lấy có 1 phần thôi. Còn thật cuốn sách Tử Thư ở bên Tây Tạng mà người ta đọc cho người chết thì cái cuốn sách cái dày. Thì đây khuyên là cứ nói đi nói lại suốt 49 ngày, cứ đem những cái lời giảng ở đây mà vừa giảng vừa khai lại vừa niệm Phật, trợ giúp cho cái vị ấy người ta nhớ đến cảnh Phật, mà người ta nhớ những cái sự tu hành thì đỡ cho người ta rất nhiều. Xin đọc tiếp.
Tùy theo sự ưa thích của người chết mà hướng dẫn họ về cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư hay cõi Cực Lạc của Phật A-di-đà.
Hẹn từng câu, nói là tùy theo cái sự ưa thích của người chết. Cho nên cái người hộ niệm đừng có theo cái ý của mình, mà phải tùy thuận cái người chết đó. Cái lúc sinh thời, cái người chết đó, người ta vẫn tụng kinh Dược Sư và người ta thích về cảnh giới Đức Dược Sư, để sau này theo Đức Dược Sư mà thực hiện 12 nguyện của Đức Dược Sư. Thế nếu mà bình thường cái người ấy người ta ưa thích Đức Dược Sư thì chúng ta đúc lâm chung không nên bảo họ là quay về Đức A Di Đà. Đừng bắt họ theo ý mình, mà nên để tùy cái sở thích của người ta. Nếu lúc sống người ta thích về cõi Dược Sư và người ta hay niệm tụng kinh Dược Sư, hay niệm Đức Dược Sư, người ta có cái nguyện về chỗ Đức Dược Sư, thì bây giờ mình lúc lâm chung mình cũng đem kinh Dược Sư mình tụng, và mình cũng đọc những cái lời khai thị này, nhưng mà không niệm Đức Di Đà mà niệm Đức Dược Sư theo ý của cái người chết. Nếu cái người chết ấy, lúc sống ấy, chuyên trì chú, thế thì mình bây giờ cũng trì chú. Người ta chuyên trì chú đại bi thì mình cũng trì chú đại bi. và tùy cái sở thích. Nếu hàng ngày người ta nguyện về cõi cực lạc, người ta trì chú cầu về cực lạc, thế thì mình cũng đọc bài phát nguyện cho người ta, cầu cho người ta về cực lạc, nhắc cái việc về cực lạc. Nhưng mà người ta trì chú đại bi thì mình cũng trì chú đại bi. Mà nếu hàng ngày người ta trì chú chuẩn đề thì lúc lâm chung mình cũng trì chú chuẩn đề. Chứ đừng theo ý mình mà bắt người ta đi về cảnh giới của mình, thì lúc bây giờ người ta không hợp ý thì người ta không nghe, ta đi đằng người ta mặc cho mình đứng đấy mình tụng mình. Thế cũng có người lúc sinh tiền ưa tụng kinh Phổ Môn, ưa niệm Đức Quán Thế Âm, thế thì lúc bây giờ mình cũng phải khuyên, mình cũng phải nhắc nhở người ta theo cái sở thích của người ta. Cho đến có những người lúc bình sanh, ở đây nói muốn làm người tài đức để phục vụ chúng sanh, thế lúc bây giờ khuyên thế nào?
Nếu lúc bình sinh vẫn muốn làm người tài đức để phục vụ chúng sinh thì khuyên họ: A. Tỏa lòng từ bi đến bà mẹ. B. Niệm Phật và mười phương Bồ Tát cầu gia hộ cho đừng lạc đường.
Người mà người ta muốn về làm người, trở lại làm người, người ta có cái chí nguyện đó rồi, thì cũng như chúng ta vừa rồi có sư bà ở Huỳnh Liên nhé, ngài cũng nguyện trở lại làm người nữ để ngài độ cho phái nữ. Thế trước khi lâm chung ngài giao hẹn hết thầy mọi người khỏi đưa ngài về cực lạc, ngài nguyện làm người mà làm người nữ để độ riêng cho các ni chúng, bởi vì trong đời này ngài có đông đệ tử, ngài có 70 ngôi chùa sư nữ, cho nên ngài muốn rằng trở lại làm người để tiếp dắt cho các đệ tử, không có bỏ đệ tử. Thế để đấy có nhiều vị phát nguyện như vậy. Thế thì theo như ở đây, nếu những vị mà muốn trở về làm người ấy, thì mình đừng có khuyên họ đi cực lạc. Cái này thì hơi khó, bởi vì lúc bây giờ thì mình vẫn niệm Phật cho họ, nhưng mà để cầu gia hộ cho họ được mãn nguyện trở về làm người mà đừng lạc đường. Đây, niệm Phật và mười phương Bồ Tát cầu gia hộ cho cái vị này đừng có lạc đường. Bởi vì cái tâm con người nó có nhiều khuynh hướng, tuy có cái chí nguyện muốn làm phước, làm bậc tài đức, nhưng mà muốn là bậc tài đức thì lúc bình sanh mình phải là một vị Bồ Tát. Và đừng có những cái tâm yêu ghét mừng giận, đừng để cho những cái ấy nó lôi. Chứ nếu trở về cái bào thai mà lạc vào cái bào thai con trâu hay con bò hay con rắn thì thực là một cái thương tâm. Thế cho nên những cái ở đây, nếu người ta quyết định trở về làm người tài đức thì mình phải tụng niệm Phật hay là niệm Bồ Tát cầu thần lực để gia hộ cho cái người này đừng có lạc đường. Cái khuynh hướng của tâm chúng ta nó chuyển biến nhanh lắm, chợt mừng chợt giận. Thế thì những cái mừng giận thương lo buồn tủi này ấy, nó hiện lên ấy, là nó dễ đưa vào những cái đường đi xuống. Tuy rằng trở về cái bào thai mà hóa ra lại không phải vào bào thai con người mà đi xuống ấy, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên đây phải cầu nguyện lắm để cho khỏi bị lạc đường.
Vì nghiệp lực chi phối nên thường tốt thấy ra xấu, dở thấy ra hay.
Tại mình, người ta tốt mà mình cứ thấy ra xấu, người ta hay mình thấy ra dở, mà rồi cái bọn dở ấy thì mình lại thấy ra là hay. Đấy, đấy, bởi vì cái ở đây nói là nghiệp lực chi phối. Nghiệp lực là cái nào? Nghiệp là cái thói quen. Đấy. Cho nên cứ có thói quen tốt mà lại có thói quen xấu. Ví dụ như thế nào là thói quen tốt mà thế nào là thói quen xấu. Cứ một lần hai lần cho nó thành thói quen, thế cái thói quen ấy nó làm chủ, nó lôi cuốn mình. Cho nên gọi là nghiệp lực chi phối. mình theo cái đà, cái thói quen của mình, mà hóa ra cái tại sao mà là tốt lại thấy là xấu. Ở đây nhiều khi trong cái lúc bây giờ ở cảnh giới ở cõi âm mới hiện ra, có những cái chỗ mình nên tới thì mình lại sợ. Như ở trong bài, những bài trên có nói hào quang rực rỡ của chư Phật thì mình lại sợ hãi, mình bỏ mình chặn. Thế đó là cái hay mà mình lại thấy đó là xấu, cho nên mình bỏ mình chạy. Thế còn những cái hào, những cái ánh sáng mờ mờ của cõi địa ngục hay là cõi ngã quỷ ấy, thì nó lại hợp, nó lại nhẹ, nó dịu dịu, thế mình lại cho là hay, mình đâm đầu vào, thế là bị rơi vào những cái cảnh khổ. Thì đó là theo, thực ra tuy là nói là tại mình không quen, nhưng mà đây là cái do cái nghiệp của mình chưa được giải thoát, cho nên mình thấy hào quang rực rỡ của Phật mình bỏ mình chạy. Mà thấy những các cái ánh sáng lờ mờ của cái cõi âm mình lại hợp ý mình tới, thì cũng là do cái nghiệp của mình phải đọa vào cái loài ấy, nó khiến tự nhiên mình ưa thích như thế. Cho nên đây bảo là vì cái nghiệp lực chi phối, cho nên Phật thì mình lại bỏ chạy, mà ma thì mình lại tới gần, cho nên nó khó cái chỗ đó. Tiếp.
Nên cứ để tinh thần thông dong, không ham thích cũng không khước từ, không tiến thủ cũng không tránh bỏ.
Ăn nhắc nhở cái vong linh, mà cái vong linh này thì cái lúc sinh tiền họ lại quả quyết họ không chịu về cực lạc, mà họ muốn trở về làm người tài đức để độ cho loài người. Thế cho nên cái vị này là có cái ý muốn trở về vào cái bào thai để mà làm người, để ra làm người. Cái ý muốn của cái người này ta thích như thế. Thế cho nên đây mới căn dặn là chúng ta cứ bị cái nghiệp lực nó chi phối, cho nên phải cẩn thận lắm. Thế vậy thì bây giờ mà muốn trở, đã có cái nguyện muốn làm người, muốn vào bào thai để làm người, để còn sau này làm lợi ích cho loài người. Nếu mà cái vị này ấy, thì như thế cứ để tinh thần thông dong, bởi vì đừng có nôn nóng tôi vào bào thai rồi bạ đâu đâm vào. Phải nhớ rằng mình bị những cái nghiệp lực nó chi phối. Thế cho nên rằng tốt mình cứ thấy là xấu, dở mình thấy là hay. Cho nên lúc bây giờ thực sự đừng có tin ở cái sự kém chọn của mình, mà cứ để cái tâm mình nó thong dong, không ham thích cũng không khước từ, nghĩa là cứ bình tĩnh thản nhiên. Mình đã có cái nguyện như thế thì cứ để cái nguyện lực của mình nó đưa tới, mà theo cái nghiệp của mình, mà mình tùy cái duyên mà vào bào thai. Chứ đừng có ham thích mà cũng không khước từ. Ham thích thì tức là nó vẫn bị một cái vọng tâm nó đưa đẩy. Cho nên rằng ham thích thì nó tiến tới, mà khước từ thì nó lùi ra. Tức là cũng là mình để cái vọng tâm nó đưa đẩy. Còn đằng này khuyên cái vị này ấy, thì phải để tinh thần thong dong, không tiến thủ cũng không tránh bỏ, nghĩa là cứ an định cái tinh thần, rồi để cho cái nguyện lực của mình nó an bài. Thế nhưng mà đây là Ngài vẫn dạy phải niệm Phật và mười phương Bồ Tát để cầu gia hộ, chớ có lạc đường. Con đọc tiếp.
Giữ một tâm trạng hoàn toàn vô tư. Trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sinh, số đông đều bị những khuynh hướng không tốt đưa về thế giới bàn sanh.
Cái sở thích của cái vong linh đây dặn là phải theo sở thích của người ta. Thì cái người này là người ta thích cái gì để phục vụ chúng sanh. Ta muốn trở về làm người, chứ không phải là người ta muốn đi cực lạc mà mình khuyên ta đi cực lạc thì nó chuyện khác. Còn đây cái người này ta muốn trở về làm người, cho nên đây tổ mới phải căn dặn Tổ mới dạy dặn cái người này là phải giữ cái tâm trạng vô tư, nghĩa là bình tĩnh. Đó. Đây là cách nhắc rằng trừ những bậc đã có luyện tập sâu sắc lúc bình sanh thì mới nói nguyện trở về làm người, mà được làm người thông minh, tài đức để độ chúng sanh. Còn số đông ấy, thì bị những cái khuynh hướng không tốt ấy, nó đưa lạc về đường bằng sanh. À, bởi vì tâm chúng ta nó đủ các thứ khuynh hướng, cho nên rằng nó có thể mừng, nó có thể giận, nó có thể hờn, nó có thể tủi, nó có thể hiền, nó có thể lúc bây giờ cái tâm nó đủ các thứ trạng thái, chợt gặp cảnh thì nó bật ra. Thế mà mỗi một cái tâm sở ấy là nó đều đưa về cái cảnh bằng sanh cả. Cho nên đây Ngài dặn dò những người mà muốn trở về làm người tài đức phải cẩn thận lắm, trừ những bậc có tập luyện sâu sắc lúc bình sanh thì mới được mãn nguyện. Còn số đông thì bị những cái khuynh hướng không tốt nó đưa về làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt, các cái cảnh giới của loài bằng sanh. Thì cũng vào bào thai, nhưng mà lạc về những cái bào thai của hạ giới. Thế cho nên khuyên thân trung ấm.
Cho nên khuyên thân trung ấm, dù gặp cảnh nào cũng cứ khẩn cầu Tam Bảo, quyết lòng nương tựa Đấng Đại Từ Bi.
Dù gặp cảnh nào cũng phải khẩn cầu Tam Bảo, quyết lòng nương tựa Đấng Từ Bi. Để dựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì mới hy vọng mà bảo vệ được cái chánh kiến, để lúc bây giờ đừng có lạc đường. Đây là để khuyên những vị muốn trở về cõi người. Ở đây tức là dặn cái thân trung ấm, họ muốn trở về làm người thì lúc bây giờ là họ mong được thấy cái được vào cái bào thai. Thế thì khuyên ở đây là tỏa lòng từ bi đến bà mẹ, tức là họ có thể họ tới một cái thai cái chỗ nào đó, có thể là cái cha mẹ kiếp sau của cái vị này. Thế thì nên tỏa lòng từ bi đến cái vị đó, đến cái người mẹ kiếp sau đó. Thì đây là dặn cái thân tung ấm, nếu có trông thấy cái cảnh của hai vị người ta đang làm cái việc giao hội, tức là cái chỗ mà để đi đầu thai, thì nếu trông thấy cái cảnh ấy thì nên tỏa lòng từ bi. Theo như ở trên ấy, thì nói là coi cha như Đức Địa Tạng, coi mẹ như Đức Quán Thế Âm. Còn ở đây ấy, thì chỉ dặn là tỏa lòng từ bi đến bà mẹ. Xin đọc tiếp.
Suốt 49 ngày không giết sinh vật, không than khóc, làm việc lành càng nhiều càng tốt, như phóng sinh, bố thí, in kinh, đúc tượng, cúng dường, vân vân.
Sao lại khuyên đừng có than khóc, hãy còn nhớ thương, mà rồi không có thể về trở về được, cho nên là thành ở khổ, mà không có bình tĩnh để niệm Phật mà cầu vãng sanh, thiệt thòi. Đọc tiếp.
Còn chấp thân thể là ta, còn thấy sáu trần là thật, con người còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, là còn ở trong ảo giác vô minh.
Tổ dạy chung chúng mình thế thôi. Ở đây là dặn chúng ta này, cái lúc mà cái người chết, trong nhà có người chết, thì 49 ngày mình phải không đừng có sát sanh rồi làm phước. Đó. Thì đây là cái lời tiếp theo, là lời tổ dặn chung, tức là cho cả chúng ta nhớ rằng cả người sống lẫn người chết đều phải nhớ rằng, nhớ thế nào nhỉ? Còn chấp cái thân này là ta, nghĩa là còn chấp ngã. Ngoài đó còn cho những sáu trần là thật, tức là còn chấp pháp. Cái câu này là một cái câu thật khó đây, nhưng mà nếu vào được thì coi như chúng ta vào được giáo lý của Phật. Mà chưa vào được cái cảnh này thì chúng ta vẫn cứ đứng ngoài, chưa vào được cái giáo lý của Phật. Còn tự thấy ngăn cách với vạn pháp, nghĩa là như chị em chúng mình, thân này vẫn là thân tôi, thân quý vị vẫn là riêng thân của quý vị. Là con chó nó đang đứng kia là riêng phần con chó, con mèo đang đứng kia là riêng phần con mèo, cái cây kia là riêng phần cái cây. Thì từ đầu quyển sách thật ra cái nghĩa này đã rằng nói đi nói lại cả suốt từ đầu sách đến giờ này. Nhưng mà tôi chắc là chúng ta cũng ít người để ý, huống chi là còn nhận được cái nghĩa này. Nhưng mà thôi thì chúng ta cứ nói đi nói lại, nói tái nói hồi, rồi viết ra rồi nó cũng được một phần nào. Nếu mà chúng ta còn cho cái cơm gạo này là riêng của mình, da thịt này là riêng của mình, thế thì tức là chúng ta còn ngăn cách với mọi vật. Cái thân của tôi nó riêng của tôi, thân của quý vị nó riêng của quý vị. Thế là tức là hai thân chúng ta ngăn cách. Cái này chắc rõ rồi, nhận chưa? Thế bây giờ nếu chúng ta chịu nghĩ lại đi, vừa mới ban nãy cái nồi cơm ở dưới bếp ấy, thì ở trong ở cái nồi cơm ở dưới bếp ấy có ký tên là chỗ này là Tịnh Quang, chỗ này là Tâm Nghĩa, chỗ này là Tuệ Hân, có ký tên từng người một như thế này không? Thật thế, không có ngăn cách. Nhưng mà bây giờ ngồi đây, ban nãy mỗi người cứ mỗi người xới ba chén, người năm chén, người một chén là nhận riêng tôi hả? Bây giờ nó thành ra thịt riêng của tôi. Cho nên vừa mới rồi ấy, là chung nhau ở dưới bếp, lên đến trên bàn ăn một cái xới mỗi người chém. Thế là bây giờ ngồi đây là thành riêng, thành từng này mấy chục người riêng tư. Đấy. Thế là còn thấy cái riêng tư như thế này mà quên là vừa mới ban nãy là chung nhau, bây giờ riêng tư. Rồi ngày mai đây chúng ta cái hơi thở nó ngừng một cái thì có còn đi lại nói cười nữa không? Đã, bây giờ cười nói ra vào khôn tài giỏi đủ thứ, ta hay cái cô kia dở. Thế nhưng mà đến cái hơi thở nó vừa ngừng một cái thì tất cả cứng đơ lạnh ngắt. Đã, ấy thế rồi long dục rồi mồn tàn rồi trả về cho đất. Thì lúc bây giờ còn có chỗ đất. Bây giờ đời nhà Lê, đời nhà Lý, đời nhà Trần, bao nhiêu các cụ thời xưa bây giờ đâu cả. Bây giờ thành đất thế này, bây giờ là cây ổi, cây xoài của bọn mình. Đã. Đấy. Thế cho nên nó mọc ở cái lúa. Mình ăn vào rồi mình làm ra thịt của mình, rồi mình nhận riêng cái này là của tôi. Mà sự thật đó đâu có của tôi được. Hàng ngày cứ ăn vào 2-3 chén cơm thì lại phải đi cầu một lần đi ra, bài tiết đi ra. Mai ăn 2-3 chén cơm lại phải bài tiết, uống tí nước vào cũng lại phải cho đi ra. Mà nước ấy thì cũng là cùng một đám mây ở trên trời, có phải cùng đám mây mưa xuống không? Có đám nước nào ký tên dịu thường không? Thế cho nên đâu có riêng tư của ai cái gì đâu. Gió cũng thế mà mặt trời cũng thế, nghĩa là bốn chất đất nước gió lửa chúng ta chung nhau, không hề có chia, không có riêng tư. Thế mà chúng ta lại cứ chấp thân thể của tôi này. Cho nên đây nếu còn chấp thân thể là ta, là riêng của tôi, cách ngăn cách với tất cả vạn pháp. Chứ đâu có biết là cái thân này đem chôn, mai nó mục nó thành đất. Rồi người ta gieo cái hạt bắp, thế là thành là cây bắp. Người ta gieo cái hạt lúa thì nó lại lên, nó mọc lên làm thành cây lúa. Chứ đâu có cái gì riêng là của mình đâu. Thế bây giờ còn tự thấy mình ngăn cách với vạn pháp là còn ở trong ảo giác vô minh. Thì tôi hẳn cứ lấy cái phần sự tướng rõ ràng như thế thì chúng ta có chung với nhau. hay là có riêng tư. Thế cho nên nếu mà mình còn thấy là cái thân này là riêng của tôi, nó khác với các chị, thì như thế là mình còn ở trong ảo giác vô minh. Tới đây chịu tin không? Chịu rằng chúng ta thấy mà cùng nhau phân chia như thế này đó, quên rằng cái nồi cơm ở dưới bếp ấy thì mình sống chung với nhau, mà bây giờ thì nó thành nhà riêng cách. Thế nếu chúng ta còn thấy riêng tư như thế thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác vô minh, chưa chịu thấy cái sự thật. Con nói tiếp.
Bao giờ cá vị chấm dứt, cá thể không còn, phiền não sẽ tự hết?
Chỉ có bao giờ cá vị chấm dứt. Thế nào gọi là cá vị? Hạnh chân cứ thấy tôi là hạnh chân, thế là cá vị. Đấy. Mà vị là cái ngôi vị, tôi là sa di ni hạnh chân. Thế còn cá thể, cá thể là cái thân thể riêng của một cá nhân, phải không? Tôi là cô hạnh chân. Bao giờ mà cá vị chấm dứt, cá thể không còn ấy, đã, không thấy cái chuyện riêng tư nữa, thì lúc bấy giờ ấy, các phiền não tham giận ấy, nó mới thật hết. Bao giờ tỉnh ra là chúng ta sống chung cùng, đã, chúng ta là đồng một thể. Tỉnh được cái chỗ ấy ấy thì còn ích kỷ nữa không? Còn hờn người ta, trách người ta nữa không? Bởi vì người ta với mình đâu có ai. Thế cho nên bao giờ cá vị chấm dứt, cá thể không còn ấy, thì lúc bây giờ phiền não sẽ hết. Thế cho nên tập mở cái tinh thần, chịu quan sát để sống trong sự thật, thì chúng ta sẽ hết những cái gì? Đấy, vô minh nghĩa là không sáng, mê muội mới cứ thấy riêng tư. Như tôi vừa nói chuyện là nói phần vật chất, còn đây ấy, tinh thần vật chất lại đồng nhất kìa. Thì cái này ấy, thành quý vị chịu khó học bộ Lăng Nghiêm. Bộ Lăng Nghiêm mà Phật giảng từ đầu đến đuôi mà thứ tự mới lại cái biện tài của Phật mới nói được, còn cái hạng tôi nói không nổi. Thế cho nên xin giới thiệu chị em để tâm học bộ Lăng Nghiêm. Đọc tiếp.
Tinh thần vật chất đồng nhất, hành giả chứng pháp thân, thánh nhân nhập niết bàn ngay lúc thấy ánh sáng trong suốt đầu tiên.
Thì sẽ thấy tinh thần vật chất đồng nhất. Thì bây giờ xin các vị đã học Lăng Nghiêm rồi, thế nào là tinh thần vật chất đồng nhất? Chúng mình có phải có 8 cái thức không? Thì hôm nọ chị em đã nói xong 6 cái thức, giờ đến cái thức thứ 7 ấy, nó mới chia ta chia người vào. Chứ còn thực cái thức thứ 8 ấy là bản thể của tất cả đó. Thì đâu cái thức thứ 8 đâu? Hôm nọ thầy có hỏi cô Thanh Hòa cái thức thứ 8 đâu đó, thì giờ con chỉ cái đó. Thấy nghe hay biết tức là cái ngã của mình. Tôi thấy, tôi nghe, tôi biết. Đấy tức là cái ngã chấp đấy, kiến phần. Cái đấy, thế thì bây giờ cái thức thứ 7 nó mê, cho nên nó chỉ nhận cái kiến phần, cái phần tinh thần nó nhận là nó. Thế là cho nên bây giờ cứ tôi thấy, tôi nghe riêng tư một cái thân riêng. Chứ sự thật ra cái tướng phần, cả tướng phần, cả kiến phần đều là một, là một cái thức A Lại Ra. Cho nên tinh thần với vật chất nó đồng nhất, phải không? Đấy. Thế nếu mà bao giờ nhận được cái phần thức thứ 8 của mình, nó tinh thần và vật chất đồng nhất, nghĩa là chính đây khắp cả là thức thứ 8 của mình hết. Chỉ tại cái sắc ấm bây giờ nó ngăn che, thành ra mình cứ thấy cái tường, cái vách, cái mạch máu, các thứ nó ngăn che, nên mình không thấy rõ được khắp cả. Thế thì đó, đó, vì vậy cho nên toàn khắp cả pháp giới đây là tâm của mình. Mà khi nó tỉnh ấy, thì gọi là tâm, còn khi nó mê thì gọi là thức A Lại Ra. thì cái phần vật chất, tức là đất nước, gió lửa, cảnh bên ngoài, chúng ta gọi là cảnh bên ngoài, chúng ta không nhận là mình. Còn bây giờ chỉ nhận cái phần tinh thần, là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, thế là nhận cái đó là tôi. Xong rồi vơ lên một chút cái vật chất, nhận là da thịt mình. Nhưng mà chỉ có mỗi đời nó lại tan đi. Rồi đến kiếp trước làm con bò thì vơ một số làm thân thể của con bò, rồi con bò nó chết đi, cái thân thể ấy lại tan đi về, trả về đất nước gió lửa. Rồi bây giờ lại đem cái tinh thần thấy nghe hay biết ấy làm cái thân người, lại quyện một số đất nước gió lửa để làm người. Đó. Nhưng mà thật ra cái phần vật chất này nó vẫn theo với lại quả báo, nay nó nhận làm ta, mai đây nó tan rã lại trả về cho đất. Cho nên cái tất cả đây là cái tâm thức của chúng ta. Thế nếu mà chúng ta tỉnh được thì ở đây nói là cái gì? Tinh thần vật chất đồng nhất, hành giả chứng pháp thân. Thế cho nên nói rằng các vị chư Phật mà thành đẳng chánh giác là ở nơi vạn pháp mà thành chánh đẳng chánh giác, nghĩa là ở ngay cái lá cây kia thấy là mình có mặt ở đây, thấy mình có mặt ở khắp vạn pháp, ở cả cái cột đây cũng chính là mình, ở khắp nhà đây chỗ nào là mình cả. Thì như thế thấy cả vạn pháp là thân mình có mặt ở khắp cả, thì gọi là hành giả chứng được pháp thân. Thôi thì chúng ta dù chưa chứng được, nhưng mà nếu chịu khó học Bộ Lăng Nghiêm thì có thể hiểu được tất cả cái chỗ, hiểu được, mà hiểu được thì tin được, mà đã tin được thì chúng ta sẽ hướng về giáo lý của Phật mà tu tập dần dần, sẽ có ngày chúng ta cũng được. Niết bàn ngay lúc thấy ánh sáng trong suốt đầu tiên. Câu này là thế nào nhỉ? Mới lâm chung thấy cái ánh sáng này. Thế nếu mà là mình đã biết rồi, đây chính là tâm tánh của mình, thường trụ ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế biết đây là tâm tánh của mình, nhập vào cái tánh ấy an định bất động, thì cái vị ấy gọi là nhập Niết Bàn. Thì không có cái chuyện thân cục trung ấm nữa. Còn nếu chưa được như thế thì cứ có cái thân trung ấm lang thang. Con đọc tiếp.
Nếu có thể an định tinh thần, suy tư về chân tâm bản tánh thường tịch quang ở khắp mười phương, hoặc an trụ vào ba môn không, vô tướng, vô tác, thì nhất thời giải thoát cả bốn loài sinh.
Quý vị chịu học được Bộ Lăng Nghiêm, rồi quý vị y theo lời Phật dạy ở trong kinh, mà suy tư về cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thực ra là tôi lại xin một lần nữa giới thiệu, chịu khó cố gắng mà thành các vị chỉ dạy giảng cho cái Bộ Lăng Nghiêm, thì mới có thể y theo bộ kinh đó mà chúng ta suy tư, dù là chưa chứng, chưa tu được thật, nhưng cũng có cái chỗ hiểu được, suy ngẫm về lời Phật dạy ở trong kinh. Suy tư tức là suy nghĩ, suy ngẫm đã, về cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó vẫn thường tịch quang. Chữ quang nghĩa là nó là tánh giác. Đấy, bằng cớ là tôi đang nói, quý vị đang biết nghe. Đấy, cái thể chất của nó là cái tinh thần, nó biết thấy, biết nghe, cho nên gọi là quang. Mà chúng ta vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là vô lượng quang. Thế còn chữ thường tịch ấy, là vô lượng thọ. Tịch tức là vắng lặng, không hình, không tướng. Thường tức là vô, chân thường, không có thay đổi, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì chúng ta nếu mà nương theo giáo lý Phật dạy trong Lăng Nghiêm mà suy tư, suy ngẫm về cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó vô lượng quang, ở đây gọi là quang ở khắp mười phương, tức là cái chỗ đứng của nó là đâu đâu cũng có nó hết, mà chúng ta bây giờ mê thành là không biết đấy thôi. Chứ cái tánh biết của chúng ta theo như lời Phật dạy, nó vẫn thường trụ, gọi là vô lượng thọ, mà nó vẫn ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Thì chúng ta suy tư về cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó thường nghĩa là nó vô lượng thọ, tịch là nó không có những cái hình tướng, cho nên mình không biết, không ngờ. Mà quang là nó vẫn sáng ở khắp mười phương. Thế đó là một việc để cho nếu ai mà thường suy tư về cái chân tâm bản tánh thường tịch quang ở khắp mười phương ấy, thì nhất thời sẽ giải thoát cả bốn loại sanh, tức là không có đọa, không có sanh, không có sanh tử nữa, ra khỏi luân hồi, không có sanh về thai, cũng không có vào trứng, cũng không có làm loài thấp sanh, cho nên gọi là giải, tức là giải thoát cái luân hồi sanh tử. Mà nếu không học Bộ Lăng Nghiêm, không suy tư về chân tâm bản tánh của mình, thì các vị nên học cái pháp môn gọi là không vô tướng vô tác, tức là đây pháp môn thiền định. Trung quy cũng nhận được cái tánh của mình là bản thể, là cái chỗ đứng của mình, rồi nhận tất cả vạn pháp đây nó không, nghĩa là nó không có thật, mà nó không có tướng, bởi vì nó đã không thật, cho nên những cái hình tướng này đều là hư vọng, không có thật. Mà một khi đã thấy vạn pháp là không, vô tướng, thế cho nên vô tác. Vô tác tức là mình không có khởi động, không có tạo nghiệp nữa. Thế các vị tu, đây là ba môn thiền định. Thế vị các vị nào mà tu vào ba cái môn thiền định này thì cũng theo như đây lời tỏ, nhất thời giải thoát cái luân hồi sanh tử. Thì đây tức là coi như một lời dặn dò chúng ta, là hoặc là suy tư về cái chân tâm bản tánh của mình, hoặc là tu ba cái môn không vô tướng vô tác. Và còn của chúng ta theo như là từ trước đến đây vẫn nói, thì thêm một cái môn tịnh độ nữa. Nếu mà tu như thế, hoặc là thiền, hoặc là tịnh độ, thì có thể thoát được luân hồi. Nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, là bởi vì nếu mà mình còn cứ sống với cái thân già, cái thân cơm gạo nó sanh già bệnh chết, thì mình theo với nó mà có sanh có tử. Còn bây giờ mình trở về nhận lấy cái thân thường tịch quang của mình, cái pháp thân, thì như thế trở về với cái chân tâm bản tánh, sống với cái thân thật của mình, thì dĩ nhiên là vô lượng quang, vô lượng thọ, thì đâu có sanh già bệnh chết, đâu có luân hồi nữa. Thì đây là lời coi như ân cần răn nhắc, tổ nhắc chúng ta bây giờ còn sống, lúc còn sống này nên lo trở về cái chân tâm, thì thoát lại, thoát hết những cái ảo tưởng luân hồi. Nó là một ba cái pháp môn thiền định. Thì nó cũng vậy. Thì các đây là người ta tu về pháp môn thiền định. Thì không, thì chúng ta hiểu là không hình không tướng. Còn đã không không có thì làm gì có tướng nữa, cho nên tất cả những cái hình sắc đây đều hư vọng. Thế vô nguyện thì là không còn ước mong gì, nhận được cái tánh của mình nó đủ đầy đủ thường trụ ở khắp mười phương rồi, cho nên đâu có còn ước mong gì nữa. Vì không ước mong gì thì ở đây gọi là vô tác, nghĩa là không có làm cái việc gì, không cầu cái gì cả, an định trở về cái tánh Phật của mình là đủ rồi. Còn nếu mà còn ước mong hay là còn làm việc này việc kia, đó là bởi vì mình chưa nhận được cái tánh Phật của mình. môn thiền định. Tóm lại là tổ khuyên chúng ta hoặc là tu tịnh độ hoặc là tu thiền định để ra khỏi được cái luân hồi. Thì khỏi phải đến lúc lâm chung, khỏi nhờ cậy ai khai thị. Còn nếu mà chưa không chịu tu tịnh độ cũng chẳng chịu tu thiền, thì cái lúc lâm chung cứ phải nhờ vả như thế này thì cũng có thể có ảnh hưởng, mà cũng có thể không đắc lực. Tu lấy thì nó ăn chắc hơn. Coi như bài hôm nay chúng ta đã xong được cái quyển Sống Chết Bình An.
Bát Nhã Hồi Hướng. Phục nguyện ba lần, cầu xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho thân trung ấm Nguyễn Thị A thoát các cạm bẫy và các sợ hãi. Tam Quy.
Nam Mô A Di Đà Phật.